Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Hà, Thu Hằng, Thùy Dương và Minh Anh xin kính chào quý khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 12 năm 2017. Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, cộng đồng quốc tế lên án. Mỹ thông báo sẽ không cấp visa nhập cảnh một số nhân vật Campuchia. Vladimir Putin ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ tư. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên bán ngư trường dân chài trôi dạt. Kính thưa quý vị, như dự báo, ngày hôm qua Tổng thống Mỹ đã thông báo một quyết định gây chấn động, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Quyết định này của ông Donald Trump đã dẫn đến một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên thế giới, nhất là tại các quốc gia Hồi giáo. Thanh Hà cho biết thêm.
Từ Ả Rập Xê Út cho đến Thổ Nhĩ Kỳ hay Indonesia, Malaysia đều đồng loạt phản đối Tổng thống Trump quyết định rời tòa đại sứ Mỹ về Jerusalem và công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Châu Âu thì lo ngại bạo động lại dấy lên tại Cận Đông. Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào ngày hôm nay tại New York sau quyết định đơn phương của Tổng thống Hoa Kỳ. Thông tín viên đài RFI từ thủ đô Washington Ancope trở lại với một quyết định được coi là lịch sử của Tổng thống Mỹ thứ 45.
This decision is not intended in any
way. Donald Trump appelle cela une nouvelle approche avec la reconnaissance de Jérusalem comme
capitale d'Israël. Donald Trump coi đây là một cách tiếp cận mới. Có việc công nhận Jérusalem là thủ đô của Israel. Tổng thống Hoa Kỳ đã đơn phương xếp lại quân cờ. Theo ông, đây chỉ đơn thuần là việc nhìn nhận một thực tế trên hiện trường. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Mỹ không đứng về phe nào trên vấn đề đường biên giới và chủ quyền của Israel tại Jérusalem. Trong bài diễn văn ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã nhắc lại Mỹ tha thiết với giải pháp thành lập hai nhà nước, Israel và Palestine, với điều kiện giải pháp đó phải được cả đôi bên chấp nhận. Tổng thống Mỹ ý thức được rằng chiến lược của ông mang tính rủi ro cao và tuyên bố về quy chế của thành phố Jerusalem có nguy cơ làm dấy lên một làn sóng bạo động. Do vậy, Donald Trump đã kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và chừng mực. Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết sẽ thực hiện quyết định của Nhà Trắng, chuyển tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. Thông cáo này cho biết thêm, Hoa Kỳ đặt an ninh của các công dân Mỹ lên trên hết và đã có các biện pháp để bảo vệ công dân Mỹ sống trong các khu vực liên quan. Đây là một cách gián tiếp nhìn nhận mức độ nguy hiểm trong tính toán của Nhà Trắng.
Washington, RFI.
Israel đương nhiên đã rất hài lòng với tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Netanyahu, xem hôm qua là một ngày lịch sử, thị trưởng của thành phố Jerusalem thì ca ngợi một quyết định can đảm và đúng đắn, ngược lại cả thế giới chỉ trích Tổng thống Trump đã làm tiêu tan viễn cảnh hòa bình cho Cận Đông, chính quyền Palestine cho rằng với quyết định này Washington hủy hoại hòa bình. Phản ứng gay gắt nhất đến từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngay hôm qua thông báo sẽ triệu tập các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo vào tuần tới, thông tín viên đài RFI Alexandre Billet từ Istanbul tường trình.
Rõ ràng là Recep Tayyip Erdogan muốn dẫn đầu phong trào chống Washington. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã tiếp quốc vương Jordani, điện đàm với lãnh đạo 7 nước Hồi giáo. Trong bối cảnh Ankara đang giữ chức chủ tịch luân phiên OCI, ngày hôm qua chính quyền thông báo sẽ triệu tập các nước thành viên Hồi giáo tại Istanbul vào thứ Tư tuần tới. Đây là một cuộc họp bất thường chỉ nhằm để bàn về quyết định của Mỹ về quy chế Jerusalem. Chính giới Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả phe đối lập, đồng thanh lên án chính sách của Mỹ, xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, hay tệ hơn nữa, như lời Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định của Hoa Kỳ về Jerusalem là một đám cháy khó dập tắt. Đối với Tổng thống Erdogan, giải quyết được khủng hoảng này sẽ giúp ông tăng uy tín đối với công luận trong nước. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm hài lòng thành phần cử tri thuộc cánh bảo thủ luôn quan tâm đến vấn đề của Palestine. Ông Recep Tayyip Erdogan không thể lơ là với số cử tri này, trong lúc mà tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống đang chững lại, kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp hồi tháng 4 vừa qua.
trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, còn nước Hồi giáo đông dân nhất địa cầu là Indonesia thì bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về ổn định trong vùng Cận Đông. Ả Rập Xê Út, một đồng minh truyền thống của Mỹ, lên án hành động vô trách nhiệm từ phía Nhà Trắng. Iran thì nói tới viễn cảnh một cuộc chiến tranh ném đá Intifada khác sẽ mở ra. Anh, Pháp, Đức đều không tán đồng quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ. Về phía Liên Hiệp Quốc, họp báo chiều qua, Tổng thư ký Antonio Guterres đã nhấn mạnh lên án một quyết định đơn phương từ phía Hoa Kỳ. Từ trong nguyên văn, hôm nay Hội đồng Bảo an họp khẩn tại New York về hồ sơ này.
Chuyển sang châu Á, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua thông báo những ai phá hoại nền dân chủ Campuchia sẽ không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi chính phủ Campuchia xem xét lại các quyết định mới đây nhắm vào phe đối lập và xã hội dân sự. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, biện pháp này nhằm đáp trả trực tiếp một loạt các quyết định phản dân chủ của chính quyền Phnom Penh. Trong một số trường hợp, lệnh cấm visa nhập cảnh này cũng sẽ nhắm vào cả thân nhân của các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, khi AFP hỏi về danh tính những quan chức có liên quan, nhất là muốn biết xem Thủ tướng Hun Sen có bị cấm vào Hoa Kỳ hay không, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối tiết lộ thông tin với lý do bảo mật. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn kêu gọi chính phủ Campuchia nên thay đổi thái độ qua việc cho phép đảng đối lập hoạt động chính trị, trả tự do cho Kem Sokha và cho phép xã hội dân sự và truyền thông được quyền hoạt động trở lại theo quy định của hiến pháp. Về thời sự Đông Bắc Á, chính quyền Bắc Kinh hôm nay cáo buộc máy bay không người lái của Ấn Độ vi phạm không phận và chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, Tú Anh trình bày.
Bản tin của Tân Hoa Xã ngày 7 tháng 12 không cho biết rõ chuyện này xảy ra lúc nào và ở địa phương nào. Theo thông báo của quân khu miền Tây thì gần đây một chiếc drone của Ấn Độ đã xâm phạm không phận Trung Quốc và bị rơi. Lực lượng biên phòng đã tìm thấy xác máy bay không người lái. Thông cáo không nói rõ chiếc máy bay không người lái của Ấn Độ thuộc loại quân sự hay dân sự, nhưng khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh lãnh thổ. Theo AFP, từ sau vụ biên phòng Ấn Độ ngăn chặn Trung Quốc xây một con đường trong vùng tranh chấp chủ quyền hồi tháng 8, binh sĩ hai nước khổng lồ này đều triệt thoái khỏi khu vực. Tuy nhiên, tư lệnh liên quân Ấn Độ cho biết đang chuẩn bị chiến tranh với Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, truyền thông nước này trong tuần qua thừa nhận đã tiến hành thử một tên lửa liên lục địa DF-41, loại tên lửa đời mới nhất và mạnh nhất, hai ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du Bắc Kinh hồi tháng 11 vừa qua. Thông tin này đã từng được báo Mỹ Washington Times loan báo vào ngày 22 tháng 11, nhưng quân đội Trung Quốc mới chính thức công nhận trong tuần rồi. Theo nhận định của chuyên gia Dương Thành Quân, được Washington Times trích dẫn thì DF-41 là đời tên lửa thứ tư và là loại tên lửa chiến lược tối tân nhất của Trung Quốc, có thể mang từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân và có độ chính xác cao. Loại tên lửa này của Trung Quốc được cho là tương đương với hai loại tên lửa liên lục địa tối tân nhất của Mỹ và Nga. Liên quan đến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm nay cảnh báo một cuộc chiến tranh với Mỹ là không thể tránh được. Vấn đề là lúc nào?
Các cuộc tập trận của Liên quân Mỹ-Hàn cộng với lời đe dọa tấn công phòng ngừa của Washington làm cho nguy cơ chiến tranh tại bán đảo Triều Tiên trở thành sự thật. Ẩn số duy nhất là khi nào chiến tranh bùng nổ. Trên đây là thẩm định của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên do hãng thông tấn nhà nước KCNA trích dẫn vào ngày hôm nay. Bình Nhưỡng cho biết thêm, không sợ chiến tranh và sẵn sàng đáp trả vũ khí hạt nhân của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên vi phạm nghị quyết ngăn cấm của Liên Hiệp Quốc đã bị cộng đồng quốc tế lên án, mà giới hàng không dân dụng cũng chỉ trích. Theo AFP, nhiều máy bay của Hồng Kông, Hàn Quốc và Nhật Bản trong đêm 29 tháng 11 đã nhìn thấy ánh sáng phát đi từ tên lửa của Bắc Triều Tiên bị bốc cháy khi trở vào bầu khí quyển. Điều nguy hiểm là từ năm 2014, Bình Nhưỡng không loan báo trước các vụ thử nghiệm. Ngày 28 tháng 7 năm nay, 323 hành khách trên chuyến bay Air France AF-293 thoát hiểm nhờ may mắn. Một tên lửa liên lục địa của Bình Nhưỡng bay lên chỉ cách chiếc Air France 100 cây số. Nếu chuyến bay này khởi hành từ Tokyo đi Paris bị trễ 10 phút thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau vụ này, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, cơ quan đặc trách an toàn hàng không trực thuộc Liên Hiệp Quốc, lên án các vụ phóng tên lửa không báo trước và đã kêu gọi Bắc Triều Tiên tôn trọng luật định quốc tế.
nước Nga sẽ bầu lại tổng thống vào tháng 3 năm 2018, viễn cảnh Vladimir Putin tiếp tục nắm giữ Điện Kremlin cho tới năm 2024 thêm rõ nét. Chiều hôm qua, Tổng thống Nga thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Từ Moscow, thông tấn viên Daniel Valo cho biết thêm chi tiết.
Đây là một sự dàn dựng khéo léo và tinh vi. Trước mặt các công nhân có chọn lọc tại một nhà máy, Vladimir Putin trả lời câu hỏi của một công nhân và lập tức ông được cử tọa nồng nhiệt hoan nghênh. Cảm ơn các bạn ủng hộ tôi. Vladimir Putin đáp lại nhiệt tình của đám đông. Một cách ngắn gọn, Tổng thống Nga đã biết trước kết quả bầu cử vào tháng 3 năm tới. Phe ủng hộ ông không còn nghi ngờ gì nữa về chiến thắng này. Bà Katarina Kevorkova, thành viên đảng nhà nước Nga Thống nhất, ủng hộ ông Putin trong cuộc tranh cử sang năm tin rằng Putin có nhiều khả năng tái đắc cử vì ông được phần lớn người dân ủng hộ. Bà nói thêm, Vladimir Putin là một người đàn ông thông minh, là một nhà thể thao khỏe mạnh, cộng thêm tính hài hước không thể tưởng tượng được. Nói tóm lại, theo bà, Putin có tất cả mọi ưu thế của một nhà lãnh đạo cần có. Đấy là chưa kể ông có sức thu hút rất lớn mà tôi rất mến phục tính cách đó. Nhân vật duy nhất có thể gây trở ngại cho Vladimir Putin là Alexei Navalny, nhưng có nhiều khả năng luật sư này không được quyền ra tranh cử tổng thống vì đang gặp rắc rối với tư pháp Nga.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Cũng ông Putin ngày hôm qua tuyên bố Moscow không ngăn cản các vận động viên Nga tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 dưới màu cờ Olympic, thế nhưng Tổng thống Nga không quên nhắc lại. Ông tin rằng quyết định của Ủy ban Thế vận Quốc tế viện cớ dùng thuốc trợ lực doping để loại phái đoàn Nga là điều được tạo dựng ra và có động lực chính trị ở đằng sau. Về phía Hàn Quốc, nước chủ nhà chuẩn bị đón Thế vận hội mùa đông mở ra từ ngày 9 đến 25 tháng 2 năm tới, thì Seoul lấy làm tiếc về sự vắng mặt của các vận động viên Nga.
Luân Đôn muốn thủ tiêu những công dân chiến đấu cho Daesh. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc đã có phát biểu như trên khi trả lời phỏng vấn nhật báo Daily Mail ngày hôm nay. Ông Gavin Williamson cho rằng một tên khủng bố đã chết thì không thể làm hại đến đất nước. Do đó, nước Anh sẽ phải thực hiện những gì có thể để đập tan và trừ khử mối đe dọa này. Tân Bộ trưởng Anh còn nói thêm rằng, cho dù quân khủng bố có bị phân tán lực lượng tại Iraq, Syria và nhiều vùng khác trong khu vực, chúng tôi vẫn tiếp tục truy đuổi chúng. Vẫn theo ông Williamson, chính phủ Anh phải làm sao cho quân khủng bố không còn đất dung thân, họ không thể đến nước nào khác để rao giảng thù hận và gieo rắc tử thần. Hết lời dẫn. Thưa quý vị, hôm nay RFI dành một ngày đặc biệt cho người tị nạn bị bắt làm nô lệ. Tuy đón tiếp nhiều thuyền nhân tị nạn, nhưng nước Ý vẫn bị Liên Hiệp Quốc chỉ trích là không hào hiệp với những người nhập cư bị bắt làm nô lệ tại Libya. Từ Roma, thông tấn viên Alenia tường thuật.
Tại Ý, không cần phải nhìn thấy ảnh hay video thì mới phất uất về tình hình tại các trại di dân Libya. Các tổ chức phi chính phủ cũng như giới bác sĩ là những người đầu tiên trực tiếp chứng kiến những cảnh bạo hành mà người nhập cư phải hứng chịu. Bác sĩ Pietro Bartolo từ năm 1992 đã chăm sóc những người nhập cư tới Lampedusa và ông đã nhìn thấy những cảnh tàn bạo khủng khiếp. Ví dụ, một nam thanh niên Nigeria bị cắt bộ phận sinh dục. Thế nhưng, người dân không tỏ thái độ bất bình. Theo một thăm dò gần đây, chỉ có 17% dân Ý cho rằng nên giúp đỡ người nhập cư. Năm 2003, có tới 60% số người được hỏi ủng hộ việc đón di dân. Đương nhiên, nước Ý năm 2003 không phải là nước Ý của năm 2017. Có một suy nghĩ sai lệch cho rằng di dân ồ ạt đổ vào tràn ngập nước Ý. Thực ra, trong số 60 triệu dân, chỉ có 5 triệu dân nhập cư. Theo dự báo trong bản báo cáo về di dân gần đây nhất, thì đến năm 2033, số người nhập cư có giấy tờ hợp lệ không vượt quá 5,3 triệu người, tức là dưới 10% dân số.
Theo truyền thống từ năm 1927, vào mỗi cuối năm, tuần báo Mỹ Times chọn một gương mặt nổi bật nhất trong năm. Ấn bản năm nay vinh danh những người phụ nữ đầu tiên đã dũng cảm tố cáo nạn sách nhiễu tình dục và bạo hành nữ giới.
Ngôi sao điện ảnh Ashley Judd, nữ danh ca Taylor Swift hay Susan Fowler, cựu nhân viên của tập đoàn Uber, chiếm trang nhất tuần báo Time số ra ngày 6 tháng 12. Họ là những người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đưa ra ánh sáng những vụ bạo hành của nam giới nhắm vào phái đẹp. Tổng biên tập của tạp chí Time giải thích tòa soạn muốn vinh danh những người đã can đảm nói lên một sự thật mà ai cũng biết, thế nhưng trước họ thì lại chẳng ai dám công khai đả động tới. Nhiều người đã cam chịu hay họa chăng thì người ta chỉ dám âm thầm bàn tán qua các mạng xã hội. Với báo Time, thái độ can đảm của phụ nữ tiên phong này đã giải phóng cho hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn nạn nhân trên thế giới, và tiếng nói của những người đàn bà can đảm đó đã đem lại rất nhiều những thay đổi nhanh chóng nhất về văn hóa của chúng ta kể từ những năm 1960 tới nay, hết lời dẫn.
Sau đây là phần tin vắn.
Bị các nước vùng vịnh tẩy chay vì lập trường hòa diệu với Iran. Quốc gia dầu quả Qatar nhân cơ hội Tổng thống Pháp thăm viếng vào ngày hôm nay, chứng tỏ không bị cô lập trên trường quốc tế, ký một loạt hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la. Theo AFP, Qatar đã mua với Pháp thêm 12 chiến đấu cơ Rafale bổ sung cho đợt lần trước 24 chiếc, mua 50 chiếc Airbus 321, một hợp đồng khai thác chung hệ thống đường xe điện, ký nghị định thư xin Pháp cung cấp 490 xe bọc thép, một loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược khác.
Về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, một dân biểu Mỹ hôm qua tiết lộ tướng Flynn, cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Trump, đã từng khẳng định với một doanh nhân Mỹ rằng lệnh cấm vận nhắm vào Nga sắp được bãi bỏ, mở đường cho một dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Trung Đông. Tuyên bố trên đã được ông Flynn đưa ra đúng vào ngày mà Tổng thống Trump nhậm chức 21 tháng Giêng 2017 vừa qua.
Tại Los Angeles, hỏa hoạn đe dọa khu nhà giàu. Hơn 200.000 người hôm nay buộc phải rời bỏ nhà cửa để tránh lửa đang bùng phát dữ dội tại Los Angeles. Với sức gió mạnh lên đến 130 km một giờ, khu phố Bel Air sang trọng và những ngôi biệt thự trị giá hàng triệu đô la có nguy cơ bị bà hỏa viếng. Từ hai ngày qua, chính quyền California vẫn chưa khống chế được trận lửa có tên gọi là Thomas bùng phát từ hôm thứ Tư.
Trở lại với khu vực châu Á, Philippines đòi kiện tập đoàn dược phẩm của Pháp Sanofi vì vaccine Dengvaxia chống sốt xuất huyết. Bộ trưởng Y tế Philippines vào sáng nay tuyên bố về ý định sẽ kiện tập đoàn của Pháp. Manila không loại trừ khả năng đòi Sanofi bồi thường 23 triệu đô la về những lô thuốc đã bị đình chỉ.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: Bắc Triều Tiên bán ngư trường, dân chài trôi dạt.
Hiện tượng tàu ma trôi dạt ngoài khơi Nhật Bản phản ánh tình trạng thiếu lương thực và ngoại tệ ở Bắc Triều Tiên. Chế độ Kim Jong-un buộc dân đánh cá phải phiêu lưu xuống phương Nam bất chấp an nguy sống dữ. Trên đây là nhận định của giới phân tích Nhật Bản và Hàn Quốc về số phận của ngư dân láng giềng phương Bắc, cũng mong manh như những con thuyền của họ. Mỗi năm, hàng chục tàu đánh cá bằng gỗ, cũ kỹ, trang bị đơn sơ, trôi dạt trên biển hoặc bị đắm mình phơi xác trên bờ biển Nhật Bản. Nhưng năm nay, chỉ trong tháng 11, tuần dương Nhật Bản đã kiểm kê được 28 trường hợp, một kỷ lục tính từ năm 2014 khi hiện tượng này bắt đầu được thống kê. Ngoài 48 ngư dân Bắc Triều Tiên lâm nạn được cứu cấp và chăm sóc, thỉnh thoảng chính quyền Nhật Bản còn phát hiện xác người hay chỉ có những bộ xương khô trên các chiếc tàu vô chủ, do vậy mới có tên là tàu ma. 18 chiếc được ghi vào sổ trong năm nay. AFP tìm hiểu hiện tượng này và được giáo sư Toshimitsu Shigemura, Đại học Waseda ở Tokyo giải thích như sau. Từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, Kim Jong-un ra lệnh gia tăng năng suất ngư nghiệp, áp đặt chỉ tiêu đánh bắt hải sản mỗi năm mỗi cao. Vấn đề là năm vừa qua, Bắc Triều Tiên đã bán một phần quyền đánh cá trên biển Hoàng Hải cho Trung Quốc để đổi lấy ngoại tệ, làm cho ngư dân mất phần lớn ngư trường để sinh sống. Theo phóng viên Byung Jin-in, người Nhật gốc Hàn, thì Bình Nhưỡng bắt buộc ngư dân đổ về biển Nhật Bản đánh bắt, nhưng đi xa với những chiếc tàu thô sơ và ít xăng dầu, cuối cùng họ bị trôi dạt về các đảo Nhật Bản. Thực ra, ngư dân Bắc Triều Tiên phải liều mình tìm sự sống trong cái chết, cũng vì nạn đói, một trong những hệ quả của lệnh cấm vận Liên Hiệp Quốc trừng phạt tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cũng theo nhà báo Byung Jin-in, khẩu phần lương thực cho mỗi công dân Bắc Triều Tiên hiện nay chỉ còn 300 gram mỗi ngày. Cho dù có muốn nhập khẩu hai món hàng cơ bản là gạo và ngô bắp không thôi của Trung Quốc, Bình Nhưỡng cũng không có đủ tiền vì trữ lượng ngoại tệ do bị cấm vận tài chính và xuất khẩu chỉ còn bằng 1/3 so với một năm trước. Tuần vừa qua, một chiếc tàu gỗ bị sóng lớn đẩy vào một hòn đảo nhỏ ở Hokkaido, Bắc Hải Đảo. 10 người tự xưng là Bắc Triều Tiên lên bờ xin tạm trú tránh biển động. Khi biển lặng, tàu ra đi, thì một nhân viên canh đảo mới phát hiện tivi, tủ lạnh, pin mặt trời, chăn mền và một bức chương quảng cáo truyện tranh treo tường cũng biến mất. Trước khi bị cảnh sát biển Nhật Bản bắt lại, nhóm ngư dân nói trên đã ném xuống biển phi tang một số đồ vật đánh cắp, theo tường thuật của truyền thông Nhật Bản. Báo chí Nhật luôn luôn loan tin rộng rãi mỗi khi có một tàu Bắc Triều Tiên trôi giạt. Một vài tờ báo còn suy đoán đây là tàu gián điệp. Tuy nhiên, theo giáo sư Toshimitsu Shigemura trích dẫn bên trên, thì điệp viên Bình Nhưỡng không bao giờ dùng thuyền thô sơ như thế. Điều chắc chắn là với số tàu cá lâm nạn ngày càng nhiều và hành động cầm nhầm kiếm tiền bằng mọi giá, ngư dân Bắc Triều Tiên đã lâm vào ngõ cụt. Không đi thì đói, mà đi thì mai ít rủi nhiều. Giáo sư Toshimitsu Shigemura e rằng, nhóm ngư dân đạo tặc nói trên, một khi trở về nhà an toàn, họ có thể bị chính quyền hành quyết vì bị nghi ngờ trở thành gián điệp cho Nhật Bản. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tiêu điểm thời sự, chiến thuật 4 bước của Moscow chinh phục châu Âu. Cuối cùng là tạp chí xã hội, những bí ẩn của hương thơm. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. 5 điều cần biết về quyết định mạo hiểm của Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố Thánh, Tổng thống Donald Trump đoạn tuyệt với quan điểm của cộng đồng quốc tế và chấm dứt chính sách của Mỹ từ vài thập kỷ qua về Jerusalem. RFI tiếng Việt tổng hợp một số thông tin của AFP và hai nhật báo Pháp Libération và L'Humanité trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 12 vừa qua để giải thích về vai trò của Jerusalem đối với thế giới Hồi giáo và Do Thái, cũng như quyết định mạo hiểm của Tổng thống Mỹ.
Điều thứ nhất, khu thành cổ Jerusalem là vùng đất thánh của ba tôn giáo, Do Thái, Hồi giáo, Kitô giáo, với vài tỷ tín đồ trên thế giới. Trước hết là quần thể đền thờ, được người Hồi giáo gọi là Haram al-Sharif, còn người Do Thái gọi là núi đền.
Đối với người Hồi giáo, đây là địa danh thiêng liêng thứ ba với nhà thờ Al-Quqsa, vì theo truyền thuyết, khu vực này là nơi xa nhất mà nhà tiên tri Muhammad đã đến. Nổi bật chính giữa là đền mái vòm, rất vàng trắng lệ, được dựng trên khối đá nơi nhà tiên tri thăng thiên. Đây cũng là vùng đất thánh của người Do Thái, nơi ngôi đền của họ đã được dựng lên. Phía dưới là bức tường than khóc, trước từng là tường đỡ và hiện là di tích cuối cùng của ngôi đền Do Thái thứ hai bị người La Mã phá hủy vào năm 70. Đây là địa danh thiêng liêng nhất của người Do Thái để cầu nguyện. Vì các lý do lịch sử, quần thể đền thờ hiện do Jordani canh giữ, nhưng mọi lối vào khu vực này bị lực lượng quân sự Israel kiểm soát. Người Do Thái được phép vào nhưng không được phép cầu nguyện. Cuối cùng, cũng trong thành cổ Jerusalem, nhà thờ mộ thánh Holy Sepulchre, địa điểm thiêng liêng của người theo Kitô giáo, được xây ở nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá và được khâm liệm. Đối với cả Israel và Palestine, Jerusalem là cột mốc quốc gia và tôn giáo mang ý nghĩa sâu sắc.
Thứ hai, kế hoạch phân chia của Liên Hợp Quốc năm 1947 đã đề nghị tách Palestine lúc đó thành ba thực thể. Một nhà nước Do Thái, một nhà nước Ả Rập và Jerusalem, thành phố phi quân sự, có vị thế là một thể tách biệt, được đặt dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc.
Kế hoạch này được các nhà lãnh đạo Do Thái chấp nhận, nhưng lại bị giới lãnh đạo Ả Rập bác bỏ. Sau khi người Anh rời vùng đất và khi chiến tranh Israel-Ả Rập lần thứ nhất kết thúc, nhà nước Israel được thành lập năm 1948 và đặt thủ đô ở Tây Jerusalem, còn Đông Jerusalem lúc đó nằm dưới sự kiểm soát của Jordani. Tuy nhiên, sau cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967, Israel chiếm luôn cả Đông Jerusalem và sáp nhập vào quốc gia Do Thái. Đến năm 1980, một đạo luật lập quy chế Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn và không chia cắt được của Israel. Ngày 5 tháng 12 vừa qua, chính phủ Israel nhắc lại Jerusalem là thủ đô của dân tộc Do Thái từ 3.000 năm nay và là thủ đô của Israel từ 70 năm nay. Jerusalem được nhắc đến ở đây gồm cả đông và tây của thành phố thống nhất. Chính quyền Palestine cũng muốn biến đông Jerusalem thành thủ đô của một nhà nước Palestine độc lập tương lai, còn phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas không công nhận nhà nước Israel và nhắc đến Jerusalem không phân biệt đông hoặc tây là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai.
Thưa bà, từ nhiều thập kỷ qua, cộng đồng quốc tế không thay đổi lập trường về quy chế của Jerusalem. Liên Hiệp Quốc không công nhận việc Israel sáp nhập Đông Jerusalem và tuyên bố đạo luật 1980 của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế.
Nghị quyết 478 của Liên Hiệp Quốc năm 1980 kêu gọi các nước có cơ quan ngoại giao tại Jerusalem rời khỏi thành phố. Sau đó, khoảng 30 nước lần lượt rời trụ sở đến Tel Aviv. Costa Rica và Salvador là hai nước cuối cùng rời khỏi Jerusalem vào năm 2006. Theo lập trường của Liên Hiệp Quốc, quy chế cuối cùng của Jerusalem phải được các bên liên quan đàm phán. Năm 1993, các thỏa thuận lịch sử Israel-Palestine được ký ở Oslo, thủ đô của Na Uy, giữa hai lãnh đạo Yitzhak Rabin và Yasser Arafat dưới sự bảo trợ của Bill Clinton đã không đề cập đến quy chế về Jerusalem, vấn đề về các khu chiếm đóng Do Thái trong các vùng đất Palestine và sự hồi hương của di dân Palestine, dù đây là ba chủ đề chính của tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai bên. Hiện đây vẫn là những vấn đề nhạy cảm.
Thứ tư, Donald Trump thay đổi quan điểm của Hoa Kỳ về Jerusalem.
Năm 1995, Tổng thống Bill Clinton đã ký một sắc lệnh công nhận, xin trích, từ năm 1950, Jerusalem là thủ đô của nhà nước Israel. Nghị viện Mỹ cũng thông qua đạo luật Đại sứ quán Jerusalem. Để đạo luật này được áp dụng, Sứ quán Mỹ hiện đang ở Tel Aviv, giống như đa số các nước công nhận nhà nước Israel phải được chuyển đến Jerusalem. Tuy nhiên, có một điều khoản trong luật này cho phép Tổng thống Mỹ đương nhiệm hoãn thời hạn áp dụng. Cứ 6 tháng một lần, ba người tiền nhiệm Bill Clinton, George Bush và Barack Obama ký vào điều khoản hoãn áp dụng luật. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump miễn cưỡng ký vào điều khoản này lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2017. Cuối cùng vào ngày 6 tháng 12, chủ nhân Nhà Trắng công nhận Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt được của nhà nước Israel, theo đúng tuyên bố trong thời gian ông vận động tranh cử.
Cuối cùng, chuyển sứ quán Mỹ về Jerusalem, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Theo tác giả Pierre Barbonse trên nhật báo L'Humanité ngày 5 tháng 12, ký quyết định chuyển sứ quán Mỹ đến Jerusalem là một yếu tố trong kế hoạch mới của chính quyền Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine. Và quan trọng hơn là nhằm mở đường để Washington thực hiện mục tiêu cuối cùng là đối đầu với Iran. Đây cũng là mục tiêu của Israel và nhiều nước Ả Rập khác, mà đứng đầu là Ả Rập Xê Út.
Ngày 3 tháng 12, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Jared Kushner giải thích về kế hoạch mới của Mỹ như sau, xin trích. Rất nhiều nước Trung Đông muốn cùng một điều, đó là tiến bộ kinh tế, hòa bình cho dân tộc của họ. Họ nhận thấy các mối đe dọa trong vùng, và tôi nghĩ rằng họ nhìn thấy Israel từ một kẻ thù chuyển kiếp, thực ra đã trở thành một đồng minh tự nhiên của họ vì Iran, vì tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông. Cụ thể, một nhà nước có thể sẽ được trao cho người Palestine trên một phần Cisjordani và trên dải Gaza, nhưng hai phần này không được kết nối với nhau. Thêm vào đó là khoản trợ giúp 10 tỷ đô la để xây dựng nhà nước này. Tuy nhiên, hai chủ đề về đàm phán quy chế của Jerusalem và quyền hồi hương của di dân Palestine bị trì hoãn vô thời hạn. Phía Mỹ chịu trách nhiệm đàm phán với Israel, có lẽ vì thế mà hình thành ý tưởng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trước mắt, thế giới phản đối quyết định của Donald Trump, còn các nước Hồi giáo bị chia rẽ dường như đang trở nên đoàn kết lại trước quyết định về Jerusalem của Tổng thống Mỹ, theo nhận xét trên website Liberation ngày 6 tháng 12. Nhiều lãnh đạo Hồi giáo trong vùng bắt đầu chạy đua để thể hiện là người bảo vệ Jerusalem. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, với tư cách là chủ tịch luân phiên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo gồm 57 nước Hồi giáo, đã mời các thành viên họp thượng đỉnh đặc biệt tại Istanbul vào ngày 13 tháng 12 tới đây. Jordani cũng yêu cầu Liên đoàn Ả Rập tổ chức họp khẩn ngoại trưởng của 22 nước thành viên vào thứ Bảy ngày 9 tháng 12. Là người gìn giữ hai thánh địa Hồi giáo đầu tiên là Mecca và Medina, vua Salman của Ả Rập Xê Út cũng không muốn để bất kỳ nước nào vượt qua. Tuy nhiên, đồng minh chính của Donald Trump tại Trung Đông lại rơi vào thế khó xử và mới chỉ đưa ra được những lời cảnh báo nhẹ nhàng về bước đi nguy hiểm của Washington có thể khiến người Hồi giáo giận dữ. Ả Rập Xê Út cũng muốn liên minh với Israel để chống lại kẻ thù số một trong vùng là Iran. cuối cùng, Iran cũng tranh thủ cơ hội để cạnh tranh với các quốc gia theo hệ phái Sunni khác trong việc bảo vệ Jerusalem. Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định là Iran sẽ không dung thứ cho việc xâm phạm các thánh địa và kêu gọi người Hồi giáo phải đoàn kết trước âm mưu lớn này. Dù là đối thủ bị chia rẽ hay là đồng minh, các nước Ả Rập Hồi giáo đang kêu gọi đoàn kết trong việc lên án quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Mỹ thông báo sẽ không cấp visa nhập cảnh cho một số nhân vật Campuchia. Vladimir Putin thông báo ra tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ tư. Mỗi ngày một sự kiện. Bình Nhưỡng bán ngư trường cho Trung Quốc, ngư dân Bắc Triều Tiên trôi dạt. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, ngoại giao Mỹ đang chết dần là nhận định của ông Jeffrey Hawkins, đại sứ Mỹ tại Trung Phi, trong bài viết trên chuyên mục Tranh luận và phân tích của báo Le Monde. Ông Jeffrey Hawkins từ chức hồi tháng 9 năm nay vì không muốn tiếp tục đại diện cho Tổng thống vì ông có lý tưởng chính trị khác xa với Donald Trump. Theo cựu quan chức ngoại giao Mỹ Jeffrey Hawkins, Washington đang mất đi các nhà ngoại giao cao cấp nhất, kỳ cựu nhất, dày dặn kinh nghiệm nhất, cũng như các chuyên gia về nhân quyền, khủng bố, Trung Quốc và các chuyên gia về nhiều lĩnh vực quan trọng khác mà một cường quốc như nước Mỹ phải đương đầu. Mới đây, bà Barbara Stephenson, lãnh đạo American Foreign Service Association, một nghiệp đoàn ngoại giao đã cảnh báo là đội ngũ lãnh đạo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã biến mất với tốc độ nhanh chóng mặt. 33 quan chức với cấp bậc tương đương tướng 3 sao đã giảm còn 19 người. 431 quan chức tương đương cấp bậc tướng 2 sao nay chỉ còn có 369 người. Tuần nào cũng có những người ra đi, lý do thì rất nhiều, còn bản thân nhà ngoại giao Jeffrey Hawkins rời Bộ Ngoại giao Mỹ vì ba lý do chính. Chính sách ngoại giao mới của Tổng thống Donald Trump mang tính biệt lập, bảo hộ và dựa vào sự ban phát hơn là vào lòng tin lẫn nhau. Với chính sách đó, Washington dè chừng hơn với các đồng minh truyền thống của Mỹ, nhưng lại thoải mái hơn với các chế độ độc tài, tập trung hơn vào các chiến thắng trước mắt hơn là các giá trị cơ bản, chú ý tới sức mạnh nhiều hơn là đối thoại.
Không chỉ vậy, từ khi Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng, ngành ngoại giao Mỹ mất dần uy tín. Tổng thống Donald Trump giao các nhiệm vụ ngoại giao quan trọng cho các vị tướng mà không gói hoài gì đến ý kiến của các nhà ngoại giao. Bộ Ngoại giao dường như bị nhắm đến trực tiếp sau đó. Chỉ một thời gian ngắn sau khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, ông White Tillerson đã đề nghị cắt giảm 30% ngân sách cho Bộ Ngoại giao. Đề xuất của Ngoại trưởng sau đó đã bị Quốc hội bác bỏ. Bản thân White Tillerson, người dường như ít có ảnh hưởng tới Tổng thống, cũng ít lắng nghe các nhà ngoại giao kỳ cựu dưới quyền, và ngày càng có nhiều lời đồn đại về việc ông White Tillerson phải ra đi.
Và cuối cùng, vấn đề nằm ở Tổng thống. Những người ủng hộ ông Donald Trump cho rằng Tổng thống không tránh né dư luận, thích chiến đấu và sẵn sàng đề cập tới các đề tài cấm kỵ. Nhưng theo nhà ngoại giao Jeffrey Hawkins, chửi rủa kẻ thù, thậm chí là cả đồng minh, can thiệp vào các mâu thuẫn phức tạp, chẳng hạn xung đột giữa Qatar và các nước vùng vịnh mà không suy nghĩ kỹ hay có sự chuẩn bị trước, đột ngột rút lui khỏi các thỏa thuận mà nước Mỹ đã mất nhiều năm mới đạt được hay đe dọa làm như vậy, và thường là chỉ bằng một tin nhắn trên mạng Twitter, tất cả đều không phù hợp với ngoại giao. Ông Jeffrey Hawkins nói với báo Le Monde rằng ông từng là đại diện cho Tổng thống Mỹ tại Trung Phi, nhưng ông thấy khó theo được ông Donald Trump và giải thích với các nhà lãnh đạo Trung Phi về chính sách của Tổng thống Donald Trump còn phức tạp hơn nhiều. Trong bối cảnh như vậy, nhiều nhà ngoại giao kỳ cựu đã ra đi tìm chân trời mới. Điều đó có nghĩa là Washington mất đi nhiều chuyên gia về các khu vực, mất đi các nhà tư vấn khôn ngoan, dày dặn kinh nghiệm về chiến lược ngoại giao cho các vấn đề phức tạp, các vấn đề mà rất hiếm khi chỉ cần giải pháp quân sự đơn thuần. Và quan trọng hơn, theo ông Jeffrey Hawkins, điều đó có nghĩa là trong nhiều trường hợp, nước Mỹ sẽ không còn chính sách ngoại giao. Tổng thống Donald Trump đã từng nói, người giữ vai trò quan trọng trong ngoại giao của Mỹ không phải là Tổng thống, không phải là Ngoại trưởng, mà là các trợ lý, đại sứ, chuyên gia, v.v. Nhưng đáng tiếc là không còn nhiều người như vậy ở lại Bộ Ngoại giao Mỹ. Và nếu không có người thay thế đủ khả năng, vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ rất khó được duy trì.
Một chủ đề nóng bỏng trong các báo Pháp hôm nay liên quan tới việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã chính thức công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời tuyên bố kế hoạch rời sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem.
Báo Công giáo La Croix gọi thông báo của Donald Trump là quyết định gây bùng nổ. Lê Sê Cô dẫn nhận định của bà Leslie Van Jamuri, chuyên gia về Hoa Kỳ thuộc cơ quan tư vấn Chatham House của Anh Quốc. Hoa Kỳ có thể làm suy yếu vai trò hòa giải ở Trung Đông. Báo Le Figaro thì cho biết, từ Tehran tới Riyadh, Moscow và cả Liên hiệp châu Âu, cả thế giới phản đối quyết định của nước Mỹ. Trong khi đó, báo Libération có hành động thổi bùng ngọn lửa của Donald Trump chẳng qua chỉ là để đánh lạc hướng dư luận về vụ cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông nói dối FBI. Còn thông tin viên Piotr Smola của báo Le Monde tại Jerusalem cho biết, Israel hài lòng với quyết định của Tổng thống Mỹ nhưng lại lo sợ về bạo lực từ phía người Palestine. Thị trưởng thành phố Jerusalem, ông Nir Baka, đã cảm ơn chính quyền Donald Trump về quyết định mà ông gọi là một bước đi lịch sử. Ông Ron Dermé, đại sứ Israel tại Mỹ, đánh giá quyết định của ông Donald Trump là để sửa chữa một sai lầm kinh khủng tồn tại trong suốt 70 năm qua. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Netanyahu hiện đang phải đối mặt với hai vấn đề lớn là đảm bảo an ninh trước nguy cơ bạo lực từ người Palestine và đáp ứng các đề xuất trong tương lai của Hoa Kỳ nhằm phục hồi một tiến trình hòa bình mà thực ra là không hề tồn tại.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan tới thời sự nước Mỹ, báo Công giáo La Croix cho biết, tại Mỹ, số các vụ bắt giữ di dân sống bất hợp pháp gia tăng, còn số vụ nhập cảnh trái phép lại thấp kỷ lục.
Theo báo cáo thường niên cho năm tài khóa 2017, tức là từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 9 năm nay của cơ quan phụ trách đấu tranh chống di dân và nhập cư trái phép bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ, thì số các vụ bắt giữ trên lãnh thổ Mỹ tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 42% so với ngày 20 tháng 1 năm 2017, ngày mà ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống. Trong khi đó, tại cửa khẩu Mỹ, số vụ bắt giữ người nhập cư trái phép thấp kỷ lục, giảm 25% so với năm 2016. Theo Nhà Trắng, xu hướng giảm nói trên có được là nhờ thông điệp cứng rắn của Tổng thống Donald Trump nhắm vào người châu Mỹ và những người nước ngoài có ý đồ vượt biên giới Mỹ trái phép hoặc sống bất hợp pháp tại Mỹ. Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, xu hướng giảm đã bắt đầu từ cách nay 15 năm, chủ yếu nhờ kinh tế châu Mỹ phát triển hơn và tỷ lệ thanh niên ở châu lục này giảm, đặc biệt là ở Mexico.
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Leseco có bài 10 năm sau khủng hoảng, các ngân hàng lớn nhất hành tinh vẫn tiếp tục lớn mạnh.
Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức S&P Global Market Intelligence, bất chấp khủng hoảng tài chính toàn cầu, một số ngân hàng vẫn tiếp tục phát triển trong giai đoạn 2006-2017 từ Mỹ tới châu Âu và đặc biệt là tại Trung Quốc, sau khi quốc gia này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Thậm chí một số ngân hàng mở rộng quy mô gấp 4 lần trong vòng 11 năm qua. Leseco gọi đó là những người thắng cuộc trong khủng hoảng.
Chuyển sang lĩnh vực xã hội, báo Le Figaro cho biết hơn 10 triệu người Pháp sống trong tâm lý bất an.
Theo kết quả điều tra thường niên của Đài quan sát tội phạm, 21% số người Pháp, nhất là phụ nữ và những người sống tại các thành phố lớn, cảm thấy lo ngại, bất an, thậm chí là sợ hãi về tình hình an ninh trong khu phố mình sống. 32% số người được hỏi cho biết trong vòng 12 tháng qua họ đã từng chứng kiến một hành vi phạm tội như sử dụng và buôn bán ma túy, mại dâm, buôn lậu, thanh toán bằng đảng, v.v. Còn số này đặc biệt cao ở Paris và vùng phụ cận. 16% số người được hỏi cảm thấy bất an ngay chính trong nhà do lo sợ trộm đột nhập. Các gia đình ở thành phố có nguy cơ bị trộm nhiều hơn so với ở nông thôn, nhất là vào 3 tháng hè. Tuy nhiên, tỷ lệ trộm đột nhập vào tư gia đang có xu hướng giảm. Ngược lại, tỷ lệ ăn cắp nhắm vào tài khoản ngân hàng lại có xu hướng bùng nổ, tăng 142% so với năm 2010. Nhưng mối lo ngại lớn nhất của người Pháp hiện là khủng bố. 32% số người được hỏi lo sợ Hồi giáo cực đoan. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với số người bận tâm về nạn thất nghiệp, công việc bấp bênh, sức khỏe, môi trường, an toàn giao thông, kỳ thị và phân biệt đối xử, v.v. Trang nhất các báo Pháp.
Huyền thoại nhạc Pháp Johnny Hallyday qua đời ngày hôm qua. Báo Le Monde ra sạp sớm từ chiều hôm qua chạy tít. Johnny Hallyday một thần tượng Pháp. Cũng giống như Le Monde, báo Libération dành chọn trang nhất cho hình ảnh ca sĩ Johnny Hallyday với hàng tít ngắn. Chào các bạn.
Le Figaro chào vĩnh biệt Johnny và dành bài xã luận cho kho báo quốc gia mang tên Hallyday. Các báo Pháp đều dành nhiều trang bài bên trong cho cuộc đời, sự nghiệp, những người phụ nữ, những kỷ lục, những khúc quanh trong cuộc đời Johnny Hallyday. Báo La Croix chú ý đến việc Tổng thống Mỹ hôm qua thừa nhận Thánh địa Jerusalem là thủ đô của Israel và chơi chữ, coi đó là hành động thổi bùng ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Còn Leseco dành sự quan tâm cho ngành đường sắt Pháp qua hàng tựa. Tàu cao tốc TGV giành lại được cảm tình của người Pháp. Chỉ trong vòng một năm, tỷ lệ các chuyến tàu kín chỗ đã tăng từ 10% lên thành 20%.
Tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Chúng tôi xin phát lại bài chiến thuật 4 bước của Moscow chinh phục châu Âu.
Tạp chí Tiêu điểm.
Trong chiến lược phục hồi thế lực nước Nga và đọ sức với Tây Phương, Tổng thống Vladimir Putin ghi dấu một loạt chiến thắng, từ Ukraine cho đến Syria và Libya. Nơi nào chính phủ hay lực lượng cho Moscow hậu thuẫn cũng đều chiếm thế thượng phong, trong khi nội bộ Tây Phương chia rẽ, tình trạng này có dấu hiệu kéo dài với lợi thế nghiêng hẳn về phía Nga. Trong chương trình Địa chính trị của RFI tiếng Pháp, ba chuyên gia François Thom, Đại học Sorbonne, Arnaud Dubien và Igor Delanoe, giám đốc cùng trợ lý giám đốc Viện quan sát Pháp Nga tại Moscow, tuy lập trường khác biệt nhau nhưng có cùng nhận định Tây Phương bất lực trong gọng kềm bốn nấc của Moscow. Các chuyên gia Pháp đã phân tích vì sao Nga trở lại Trung Đông, mà điển hình đã loại châu Âu và Hoa Kỳ ra khỏi vòng chiến ngoại giao và chính trị ở Syria. Nhưng Syria chỉ là một bước trong kế hoạch bốn bước của Moscow, Ukraine, Syria, Libya, để cuối cùng hội nhập vào châu Âu ở thế mạnh. Trước hết, theo chuyên gia Igor Delanoe, sau khi củng cố được chiếc ghế tổng thống của Bashar al-Assad tại Syria, Moscow bắt đầu đẩy quân cờ ở Libya qua tướng Khalifa Haftar, một sĩ quan Libya được đào tạo tại trường tham mưu cao cấp của Liên Xô trong thập niên 1980. Trong khi Mỹ và Liên hiệp châu Âu cũng như Liên hiệp quốc công nhận chính quyền Tripoli, đứng đầu là Thủ tướng Fayez al-Sarraj, thì Vladimir Putin ủng hộ Khalifa Haftar chỉ huy một lực lượng ly khai ở Tobruk, miền đông Libya. Khi lựa chọn ủng hộ lực lượng đối nghịch với Tây Phương ở Libya, Nga chiếm thế thượng phong vì có thể đối thoại với hai bên và làm trung gian, trong khi Tây Phương chỉ có đối tác duy nhất là chính phủ Tripoli mà nội bộ cũng không thống nhất. Nga chỉ lặp lại chiến thuật đã thành công ở Syria, ủng hộ Damas, trong khi Tây Phương vất vả với các nhóm đối lập phân hóa. Theo quan điểm của Moscow thì từ vụ can thiệp vào Iraq, tiếp theo đó là trong ngọn gió cách mạng mùa xuân Ả Rập, Tunisia và Ai Cập, Tây Phương can thiệp vào Libya lật đổ đại tá Gaddafi, rồi ủng hộ cuộc nổi dậy ở Syria chống chế độ Bashar al-Assad, Tây Phương đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Giờ đây, chính nước Nga phải ra tay để ổn định tình hình đang bốc khói ở Trung Đông, với Syria, nơi xuất phát làn sóng tị nạn chiến tranh, và Libya, điểm xuất phát của phong trào vượt biển tràn ngập châu Âu. Vì lý do dễ hiểu, sợ bị xa lầy và đụng chạm với Ý, nên Nga không đưa quân vào Libya. Tuy nhiên, sự đóng góp này không miễn phí và có tính toán địa lý chiến lược. Chuyên gia Arnaud Dureya giải thích.
C'est une région où le jeu est ouvert, à la différence de l'Europe où il y a une alliance, l'OTAN, qui verrouille le jeu stratégique. Le Moyen-Orient comme l'Asie.
Trung Đông là một sân chơi rộng mở, trái với châu Âu là địa bàn chiến lược đã bị Liên minh Bắc Đại Tây Dương khóa chặt. Trung Đông cũng như châu Á, nhưng đặc biệt là ở Trung Đông, Nga có nhiều lá bài trong tay. Nga có thể sử dụng các trung gian chiến lược, nối lại quan hệ với những đối tác cũ như Ai Cập, lợi dụng bầu cử ở nước này, khai thác khủng hoảng ở chỗ kia, để đặt chân trở lại Trung Đông, đối thoại ngang hàng với các cường quốc. Nhưng thực ra Trung Đông không phải là mục tiêu của Nga, mà đó chỉ là đầu cầu để Moscow phục hồi uy thế trên trường quốc tế. Trung tâm quyền lợi của Nga thực sự là châu Âu.
Mais le cœur des intérêts stratégiques russes, c'est l'Europe.
Hội nhập vào châu Âu là mục tiêu sâu xa của Điện Kremlin. Nhưng hội nhập như thế nào? Tuy cùng nhận định với Arnaud Dubien, chuyên gia François Thom cảnh báo chiến thuật của Putin.
Je pense aussi que l'affaire syrienne est en grande partie volet de la politique européenne.
Tôi nghĩ rằng hồ sơ Syria chiếm phần lớn trong chính sách đối ngoại của Nga tại châu Âu. Mục đích thứ nhất của Putin là chứng minh với các nước châu Âu là Hoa Kỳ bất lực, Hoa Kỳ tê liệt trước những diễn biến tình thế tại Trung Đông. Thứ hai là Nga có thể thay thế Mỹ giải quyết khủng hoảng. Do vậy, tôi bi quan trước những ý kiến cho rằng Nga và Mỹ có thể hợp tác ở Trung Đông và ở châu Âu. Nga đưa ra một thông điệp rất rõ ràng, châu Âu không nên tin cậy vào lời hứa của Hoa Kỳ. Lời hứa của Mỹ không có giá trị gì cả. Do vậy, châu Âu nên ngả theo kẻ mạnh nhất là Nga.
Đó là lý do sâu xa của hành động can thiệp quân sự của Moscow vào Syria. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên phóng đại thành tích của Moscow. Chúng ta đã quen thấy Nga đạt được những thành công ngoạn mục. Nhưng nếu chịu khó xem xét qua bài học lịch sử, thì chúng ta thấy gì? Chúng ta sẽ thấy chiến thắng của Nga chỉ là tạm thời. Nga không thể vãn hồi hòa bình tại Syria nếu không duy trì một đạo quân khổng lồ. Nếu không, chiến tranh sẽ bùng lại. Chúng ta có thể nói là Nga đang xây lâu đài trên cát.
La garantie américaine ne vaut pas grand-chose, donc vous avez intérêt à vous rallier au plus fort.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Từ khi Vladimir Putin lên cầm quyền, khái niệm bình định ngoại biên được tiến hành tối đa. Nơi nào Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO không phát huy được ảnh hưởng, nơi nào Liên hiệp châu Âu tính bỏ qua, thì nơi đó Nga thu tóm theo quan điểm an ninh chiến lược. Sau hai vùng tự trị của Georgia năm 2008, đến lượt Crimea của Ukraine bị Nga sáp nhập vào tháng 3 2014 là điều không thể tránh khỏi. Nếu NATO không ấn định một làn ranh đỏ thì Putin vẫn từ từ tiến tới. Trên đây là nhận định của báo chí Pháp vào năm 2014 khi tình hình nóng bỏng. Liệu giờ đây, với một Donald Trump ở Nhà Trắng, cuộc đọ sức Nga-Tây Phương có giảm đi hay không? Chuyên gia Arnaud Durania.
On voit, on commence à voir en tout cas que Donald Trump est certes imprévisible, mais il a de la suite dans les idées.
Chúng ta bắt đầu nhận ra là Donald Trump là một nhân vật khó lường, nhưng ông ấy có tính toán. Hiện thời thì tân Tổng thống Mỹ thực hiện những gì đã tuyên bố. Đối với Nga thì ông Trump có quyết tâm không đi theo đường lối đối đầu Nga-Mỹ của người tiền nhiệm Obama. Rất có thể ông Trump sẽ trách nhiệm chính quyền Nga qua chiến trường Syria, tức là thử hợp tác chống Al-Qaeda và Daesh. Chuyện này có xảy ra hay không cần phải theo dõi, nhưng theo tôi, chiến tuyến đang dao động một cách khá nhanh. Cuộc tiếp xúc đầu tiên qua điện đàm giữa Trump và Putin có vẻ tốt đẹp vì xuất phát từ sáng kiến cá nhân. Dĩ nhiên trong chính giới Mỹ ở Washington, đa phần không chấp nhận bình thường hóa quan hệ với Nga. Theo tôi, chính quyền Nga và Mỹ sẽ có một nỗ lực nào đó trên hồ sơ Ukraine chẳng hạn. Nếu thành công thì sẽ tiếp tục, còn nếu thất bại thì Nga và Mỹ sẽ quay trở lại thời kỳ xung khắc như hiện nay. Và điều này sẽ có tác động nhân quả đến các hồ sơ khu vực mà cả hai bên tranh chấp.
Par voie de conséquence dans les dossiers régionaux qui concernent les Russes et les Américains.
Trong cuộc đọ sức này, Nga nắm trong tay hầu hết các lá chủ bài. Tây Phương chỉ có vũ khí cấm vận duy nhất. Tây Phương có muốn tình hình ổn định ở Ukraine hay không? Có muốn giảm làn sóng vượt biên từ Libya hay không? Tất cả tùy thuộc vào thiện chí của Nga. Vấn đề tham vọng của Moscow không giới hạn ở mức độ này. Chuyên gia François Tom giải thích.
Oui, je pense que la clé pour Moscou maintenant, la priorité, ça n'est plus tellement l'Ukraine.
Tôi cho rằng vấn đề cốt lõi hay là ưu tiên số một của Nga không phải là Ukraine, cũng không phải là các quốc gia Baltic, mà đó là toàn thể châu Âu. Vấn đề các nước sắp nách của Nga sẽ được giải quyết một khi toàn châu Âu bị Putin hóa. Chỉ cần đọc báo Nga, xem đài truyền hình Nga là đoán biết Nga muốn gì và đâu là dự phóng tương lai theo quan điểm của Moscow. Điện Kremlin muốn tạo ấn tượng là đang thắng trong cuộc đọ sức với Tây Phương. Ukraine sẽ rụng rơi theo quy luật vạn vật hấp dẫn. Sức hấp dẫn của Tây Âu đang từ từ biến mất qua bộ máy tuyên truyền đánh phá của Nga. Nào là châu Âu đã đầu hàng, châu Âu suy đồi, châu Âu bị tê liệt vì phong trào mỹ dân thân Nga đang trỗi lên ở châu Âu. Chỉ cần ngồi đợi kết quả như tuyên bố của Alexandre Dugin, nhân vật được xem là lý thuyết gia của Điện Kremlin, thì quả táo Ukraine đã chín mùi. Hãy chờ đến mùa thu năm 2017 là nó sẽ rơi rụng thôi.
Et c'est ce que disait Alexandre Dugin, hein, les pommes sont mûres et on n'aura même pas besoin de secouer l'arbre pour qu'elle tombe à l'automne 2017.
Tại Hoa Kỳ, vụ tai tiếng Michael Flynn dẫn đến biện pháp lê lai cứu chúa, hy sinh cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống để cứu chủ nhân Nhà Trắng, gây rối loạn trong nội bộ chính phủ Donald Trump, có thể sẽ làm cho quan hệ Mỹ-Nga đóng băng. Phản ứng bàng hoang của Tổng thống Nga và một số nhân vật thân cận cho phép suy đoán Moscow bị mất nhiều lá chủ bài ở Washington. Tuy nhiên, chưa biết giữa Tây Phương và Nga, bên nào bị thiệt nhiều nhất. Phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump là người vô cùng cứng rắn đối với Nga, trong khi tướng Anthony Thomas, tư lệnh Bộ Chỉ huy Hành quân đặc biệt tỏ ra lo ngại, xin trích chính phủ Mỹ tiếp tục bị hút vào vòng xoáy biến loạn. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ hôm nay là tạp chí xã hội. Mời quý thính giả theo dõi bài phân tích của Minh Anh, Những bí ẩn của Hương Thơm.
Caledonia thì có cây đàn hương, còn tại Venezuela nổi tiếng với quả đậu hương, đó là một trong số những hương liệu nổi tiếng không thể thiếu trong chế biến dầu thơm. Hương thơm ngào ngạt, ngây ngất lòng người, hương thơm quyến rũ kết nối bao đôi tình nhân. Đâu là bí quyết của hương thơm làm gục ngã bao kẻ si tình? Và hương thơm còn có công dụng gì khác ngoài việc sử dụng cho một nghệ thuật quyến rũ? Xưa, hương thơm đã gắn bó với nhân loại. Từ thuở còn sơ khai, con người không tìm cách nắm giữ lấy dấu vết hương thơm từ cây cỏ, hoa lá và đôi khi từ động vật để tạo mùi thơm cơ thể. Cho đến tận ngày nay, hương thơm vẫn kích thích bao trí tò mò, do quy trình pha chế vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng hương thơm vẫn chưa được nhìn nhận như biểu thức của một nền nghệ thuật đặc biệt, vốn cũng có những tiêu chí đánh giá riêng, là bởi vì hương thơm chưa bao giờ được trưng bày như một vật thể xứng đáng được chiêm ngưỡng và suy ngẫm về mặt thẩm mỹ. Có mấy ai có thể trả lời được các câu hỏi, hương thơm đầu tiên được biết đến trong lịch sử nhân loại là gì? Làm thế nào các nhà pha chế tạo ra được các hương thơm? Khứu giác và cảm xúc có mối quan hệ ra sao? Khứu giác và trí nhớ khứu giác hoạt động như thế nào? Ngày nay, những chất liệu nào được sử dụng trong các loại dầu thơm, vân vân. Đây có lẽ là một thiếu sót mà dường như Le Grand Musée du Parfum, tạm dịch là bảo tàng lớn về dầu thơm tại Paris, đang cố gắng bù đắp, ban tặng cho người sành điệu, những ai yêu thích dầu thơm, một cơ hội để khám phá và giải mã những bí ẩn được cất giấu trong những chất tinh dầu đó. Nguồn gốc lịch sử của hương thơm phải là bước khám phá đầu tiên. Hành trình phát triển về ngành pha chế dầu thơm đã được bảo tàng cố gắng tái hiện thông qua các kiểu vật dụng được sử dụng để pha chế, các kiểu dáng lọ đựng dầu thơm qua từng giai đoạn, các câu chuyện, các nhân vật lịch sử, những người đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dầu thơm. Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy, người Ai Cập cổ đại cách đây gần 4.500 năm đã biết chế tạo ra kefir, một loại nhan thơm đầu tiên được chế biến từ mật ong, quế, nhựa trám hương và gỗ cây đàn hương. Có điều lạ là, hễ nhắc đến hương thơm, người ta thường liên hệ đến sự quyến rũ và nhất là với tình dục. Chẳng biết thực hư thế nào, chỉ nhớ rằng vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, có nàng Leopatra quyến rũ, vốn mang tham vọng hồi phục đại cường Ai Cập, đã làm say đắm Jules César và vị tướng trẻ Marc Antoine. Nhất là trong lần gặp với người sau cùng, nàng Cleopatra trong trang phục theo kiểu thần vệ nữ, đã say đốt nhang thơm trên chiếc tàu đưa nàng đến gặp vị tướng. Trong vở bi kịch, Shakespeare đã viết rằng, những cánh buồm thơm ngào ngạt đến mức gió cũng phải khao khát thèm thuồng. Theo đúng truyền thống Ai Cập, thân thể nàng tẩm loại dầu thiêng dành cho các vị thần và các vị vua. Nhựa trám hương, hương liệu, hương chanh và hoa là những thành phần chính trong dung dịch thơm đến tuyệt vời. Nàng thích hương thơm, chàng cũng vậy. Tương truyền rằng, vẻ đẹp và hơi tỏa từ Marc Antoine cũng không kém phần gợi cảm. Văn hóa thành La Mã đặc biệt chú ý đến việc pha các chế phẩm hương thơm khi tắm để làm thơm thân thể. An tức hương, lô hội, nghệ tây, xạ hay như long diên hương v.v. Ngần ấy mùi hương gắn liền với các vị thần trong các đền thờ La Mã. Những mùi hương được các vị chức sắc tẩm lên thân thể được chăm sóc kỹ lưỡng. Chính niềm đam mê hương thơm đó đã kết hợp đôi tình nhân cho cả đến lúc lìa cõi đời cũng không rời xa. Tuy nhiên, theo ông Roland Sales, kỹ sư nông học, Viện Nghiên cứu Nông học Quốc gia vùng Ruy-en-Josas, Khoa Thần Kinh học về khứu giác, thì chiếc mũi con người mới chính là đầu câu chuyện. Nhờ vào những phân tử tiếp nhận do chính con người tạo ra và hệ thống thần kinh khứu giác mà chúng ta có thể cảm nhận, nhận dạng và ghi nhớ mùi vị. Ông Roland Sales còn cho rằng, khác với loài động vật vốn chỉ sử dụng mùi cơ thể để quyến rũ bạn tình, thì con người tẩm hương thơm cơ thể còn thể hiện một dấu ấn xã hội.
Si on se réfère aux animaux qui me sont plus familiers, l'odeur corporelle suffit à séduire au moment de la reproduction.
Nếu dựa vào loài động vật, mùi cơ thể động vật chỉ phát ra vào mùa động tình, đủ để thu hút một con đực đến với một con cái, hay ngược lại. Ở loài người, vốn là một loài động vật phức tạp hơn, chúng ta đã phát minh ra những kiểu tín hiệu tình dục thứ yếu. Những hương thơm đó cũng không hẳn đến để che đậy mùi cơ thể, mà chúng thật sự là những tín hiệu quyến rũ được gửi đến người khác. Đương nhiên không hẳn là mang tính gợi dục, mà có thể đơn giản chỉ là sự quyến rũ mang tính xã hội.
Về điểm này, chắc không ai hơn hẳn Napoleon đệ nhất hay Hoàng hậu Eugenie, người có công góp phần thúc đẩy ngành chế biến dầu thơm tại Pháp. Cả hai vị này đã giúp đưa Eau de Cologne thành một biểu tượng của hoàng tộc thế kỷ 19. Chuyện kể rằng Napoleon yêu thích dầu thơm đến mức mỗi tháng ông sử dụng trung bình hết 40 lít Eau de Cologne, thậm chí trước khi ra trận ông còn uống vài giọt. Là người rất nhạy cảm với hương thơm, ngay cả khi đã bị đi đầy, ông còn nài nỉ Mameluk Ali, người hầu trung thành, chế biến dầu thơm cho ông bằng những hương liệu có sẵn tại nơi đầy. Ông Roland Sales cho rằng, con người chúng ta với 400 gen cảm nhận khứu giác, tuy ít hơn của loài chó đến 2 lần, loài gặm nhắm 3 lần, và 5 lần so với loài voi, vẫn có khả năng cảm nhận từ 100.000 cho đến 400.000 mùi vị khác nhau, thậm chí còn hơn nữa.
Que chacun de nos récepteurs, les 400 types de récepteurs qu'on possède, ne sont pas.
Con số này còn cao hơn nữa, theo một tính toán do các đồng nghiệp mới công bố gần đây, con người có thể cảm nhận đến 1 tỷ mùi khác nhau. Mỗi một gen trong số 400 gen cảm nhận không chỉ là cảm nhận có một phân tử mùi, mà có rất nhiều mùi vị khác nhau. Chỉ cần làm một phép tính tổ hợp đơn giản, chẳng hạn như mỗi một gen, có thể cảm nhận 3 mùi khác nhau, kết quả đưa đến lên hơn gần 1 tỷ mùi vị.
Như để đánh động dư luận về những tính năng của khứu giác, bảo tàng dành một không gian cho ngành hóa học hương thơm. Một vườn hoa thơm nhân tạo được thiết kế tại bảo tàng giúp người xem trải nghiệm khả năng cảm nhận và nhận dạng hương thơm. Đặc biệt, với cách bố trí độc đáo và tiên tiến, người xem có dịp khám phá nhiều loại nguyên liệu chính sử dụng trong ngành chế biến dầu thơm. Nhưng trước khi khép lại chương trình, một câu chuyện nhỏ xin được gửi đến quý thính giả. Chuyện kể rằng, vào những năm 1628-1631, tại Toulouse, miền Nam nước Pháp, xảy ra một trận đại dịch hạch, giết chết hơn 50.000 người. Trong khi xảy ra đại dịch, 4 tên trộm đã lợi dụng thời cơ để giết chết những người còn đang hấp hối và tước đoạt tài sản của họ. Cả 4 tên trộm sau đó đều bị bắt. Một vị quan tòa lấy làm ngạc nhiên vì sao chúng không bị nhiễm bệnh. Vị quan tòa đó mới dụ dỗ chúng rằng, bọn người sẽ bị kết án thiêu sống, trừ phi bọn người chịu tiết lộ bí mật thì sẽ được giảm án. Những tên trộm này đã cho biết rằng đã khám phá ra một phương thuốc, trong đó các loại cỏ thơm và cây thuốc có tính chất sát trùng được ngâm trong nước giấm. Dù đã cứu sống được rất nhiều người nhờ vào phương thuốc này, nhưng cả 4 tên trộm đều bị xử treo cổ. Liều thuốc đó giờ đã trở nên phổ biến và Vinaigre des Quatre Voleurs giờ trở thành một thương hiệu nổi tiếng. Phương thuốc này hiện vẫn được bày bán tại Pháp, chống lại các chứng bệnh lây nhiễm, chăm sóc da, mệt mỏi, đau đầu hay diệt cháy, v.v. Ai bảo rằng hương thơm chỉ để dùng quyến rũ, đâu biết rằng đó còn có thể là những thần dược cho nhân loại.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, cộng đồng quốc tế lên án. Mỹ thông báo sẽ không cấp visa nhập cảnh cho một số nhân vật Campuchia. Vladimir Putin thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống thứ tư tại Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Bình Nhưỡng bán ngư trường cho Trung Quốc, ngư dân Bắc Triều Tiên trôi dạt. Trong chương trình ngày mai của RFI Việt ngữ, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp, bốn huyền thoại giúp rượu champagne của Pháp nổi tiếng. Mời quý vị đón nghe trong chương trình ngày mai. Toàn ban RFI Việt ngữ xin cảm ơn và xin tạm biệt quý thính giả.